Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên, chương thứ 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là, tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng đỡ tôi lên trên một vầng đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Xin hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xô đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi, vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã dấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn kênh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi khi đức tin nào sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ Nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Cầu xin Thánh Linh. Xin đọc trong Phúc âm Luca chương 11, câu 13. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nói đến nguồn cung ứng phong phú cho những ai cầu xin Ngài. Nhưng trong phúc âm Luca, ta thấy Chúa nhắc lại vấn đề theo một khía cạnh khác. Thay vì nói rằng cha sẽ ban cho mọi điều tốt nhất cho người xin Ngài, Chúa nói đến việc cha còn ban cho cả Thánh Linh nữa. Điều này hàm ý rằng điều quý nhất mà cha ban cho con người chính là Thánh Linh, hay Thánh Linh là điều giá trị bằng tất cả những điều nào khác ban cho người cầu xin cha. Thánh Linh là món quà quý nhất cha ban cho và cũng là điều mà cha muốn ban cho nhất. Vì thế Thánh Linh là món quà ta phải tìm đến trước nhất và cầu xin ưu tiên. Giá trị của món quà Thánh Linh vô cùng to lớn và chúng ta cũng dễ hiểu. Chúa Giêsu nói đến Thánh Linh như là lời hứa của cha, điều hứa duy nhất mà tình cha đã giải bày. Món quà quý nhất mà cha thiện lành và khôn ngoan có thể ban cho đứa con dưới đất chính là Thần Linh của cha. Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục của cha, đó là tái sinh trong đứa con bản chất và tính tình của chính cha. Nếu đứa con phải biết và hiểu về cha, nếu đứa con khi trưởng thành theo đúng ý định và kế hoạch của cha, nếu đứa con vui hưởng niềm vui trong cha và cha trong nó, thì đứa con ấy phải một lòng một dạ như cha. Không thể có cách nào khác để phát sinh trong đứa con một đời sống như cha mà không ban chính Thần Linh của cha cho nó. Thánh Linh chính là Thần Linh của cha. Cha ban chính Thần Linh của Ngài cho đứa con sống trên đất. Chính Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, khi vào trần gian đã được Thần Linh của cha giáng xuống. Vì khi Ngài nhận báp têm trên dòng sông Giô-đan, đó có hai điều xảy ra. Tiếng nói của cha xác nhận Ngài là con rất yêu dấu, và Thánh Linh giáng xuống trên Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói về chúng ta là những người tin nhận Chúa là chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 8, câu 16. Chúa là vua cao cả, muốn giáo dục đào tạo con cái Ngài cho trở thành thánh khiết để Ngài có thể ngự vào. Và vì thế đã ban chính Thần Linh của Ngài là Thánh Linh. Mục đích chính của Chúa Giêsu vào trần gian, sau khi dùng chính máu Ngài làm công việc cứu chuộc, Ngài đã vì chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời để xin Thánh Linh được ban xuống cho chúng ta. Khi Thần Linh của cha và của con, tức là toàn bộ sự sống và tình thương của cha và con trong Thánh Linh ban xuống cho chúng ta, Thánh Linh đưa chúng ta vào mối tương giao với cha và con. Vì là Thần Linh của cha, Thánh Linh tuôn đổ tình thương của cha vốn dùng để thương yêu con vào tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta sống trong tình thương đó. Vì là Thần Linh của con, Thánh Linh hà hơi trên chúng ta để chúng ta có được tự do, chuyên biệt và vâng phục như con của cha, giống như Chúa Giêsu khi Ngài ở trần gian. Thánh Linh chính là món quà lớn lao nhất mà cha thiên thượng có thể ban cho con dân Chúa trên đất. Bài học này dạy ta rằng, Thánh Linh chính là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà người cầu nguyện nên dâng lời cầu xin. Vì trong mọi nhu cầu cần cho đời sống tâm linh, thì Thánh Linh là điều cần hơn hết. Chúng ta biết rằng, trong Chúa Giêsu có toàn vẹn mọi điều, toàn vẹn ân sủng và chân lý. Nhờ đó chúng ta nhận được quyền năng, càng thêm quyền năng. Phúc âm Giăng chương 1, câu 16. Thánh Linh là đấng được chỉ định để truyền tải những gì thuộc về Chúa Giêsu sang cho chúng ta, sao cho tất cả những gì thuộc về Chúa Giêsu đều thuộc về chúng ta. Thánh Linh là thần sự sống trong Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thuận phục hoàn toàn cho Thánh Linh chiếm hữu và để Ngài hành động theo ý Ngài, Thánh Linh sẽ thể hiện sự sống của Chúa Giêsu trong chúng ta. Thánh Linh thực hiện việc này bằng quyền năng thiên thượng, duy trì sự sống của Chúa Giêsu trong chúng ta tiếp tục không gián đoạn. Nếu có một lời cầu nguyện nào có khả năng đưa chúng ta đến ngôi của Chúa Cha và giữ chúng ta ở đó mãi, thì chính là lời cầu xin được ban Thánh Linh. Vì Thánh Linh mà con dân Chúa đã nhận được, làm tràn ngập trong chúng ta và qua chúng ta sự toàn vẹn càng hơn. Trong những ân tứ mà Thánh Linh ban phát, Ngài đáp ứng mỗi nhu cầu của con dân Ngài. Kinh Thánh nói đến những danh hiệu của Đức Thánh Linh, và qua các danh hiệu này, chúng ta học biết bản chất của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của ân sủng, Hebrew chương 10 câu 29, nhiệm vụ là mặc khải và truyền mọi ân sủng của Chúa Giêsu. Thánh Linh của đức tin, Côrintô thứ 2 chương 4 câu 13, nhiệm vụ là dạy chúng ta bắt đầu có đức tin, tiếp tục và gia tăng đức tin. Thánh Linh của việc làm con nuôi, Roma chương 8 câu 15, nhiệm vụ là bằng chứng rằng chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và khiến chúng ta có thể gọi Chúa là Cha. Thánh Linh của lẽ thật hay Thánh Linh của chân lý, Phúc âm Giăng chương 14 câu 17, nhiệm vụ là dẫn chúng ta vào lẽ thật, khiến chúng ta áp dụng lời Chúa vào hành vi và sự chân thật. Thánh Linh của cầu nguyện, nhờ Ngài mà chúng ta mới cầu xin Cha được, và lời cầu xin của chúng ta mới được Chúa nghe. Thánh Linh của phán xét và đốt cháy, Tiên tri Ê-sai chương 11 câu 2, để dò xét trong tâm hồn và cáo giác tội ác. Thánh Linh của thánh khiết, Roma chương 1 câu 4, biểu thị và làm cho hiện diện thánh của Cha có mặt trong tâm hồn chúng ta. Thánh Linh của quyền năng, Tiên tri Ê-sai chương 11 câu 2, nhờ đó mà chúng ta mới mạnh dạn làm chứng và phục vụ hiệu quả công việc của Cha trên trời. Thánh Linh của vinh quang, Thư Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 14, đảm bảo chúng ta được thừa kế vinh quang bằng cách chuẩn bị và cho nếm biết trước vinh quang sẽ đến. Xét về bản chất của Thánh Linh, qua các danh hiệu, chúng ta là con dân Chúa, chỉ cần một điều để có thể sống như một đứa con của Chúa, đó là được tràn đầy Thánh Linh. Bài học mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay là Cha mong chờ ban Thánh Linh cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin như con trẻ xin Cha, đó là nếu các ngươi biết cho con mình những điều tốt, thì Cha các ngươi ở trên trời còn muốn ban Thánh Linh cho những kẻ cầu xin Ngài biết bao. Chúng ta có lời hứa của Chúa, ta sẽ đổ thần linh ta dư dật, và mệnh lệnh Chúa truyền hãy tràn đầy Thánh Linh. Như thế chúng ta biết mức độ Thánh Linh Chúa sẽ ban xuống và Chúa sẽ nhậm lời cầu xin. Thật ra là con cái Chúa, chúng ta đã nhận được Thánh Linh, nhưng chúng ta vẫn cần xin những ân tứ đặc biệt và cách thức sử dụng các ân tứ đó. Không những thế thôi, chúng ta còn xin chính Thánh Linh hoàn toàn chiếm hữu, hướng dẫn chỉ đạo từng chi tiết một, y như một cảnh nho, mà dù tràn đầy nhựa sống của cây nho, vẫn yêu cầu cho dòng nhựa sống đó tiếp tục tuôn chảy, để có thể đâm bông kết trái, toàn thiện. Người tín Chúa cũng vậy, mặc dù hân hoan có Thánh Linh, nhưng vẫn khao khát và kêu xin thêm nữa. Điều mà vị đại giáo sư muốn dạy chúng ta là chúng ta phải được tràn đầy Thánh Linh luôn luôn. Khi chúng ta cầu nguyện cho được tràn đầy Thánh Linh, xin đừng tìm câu trả lời qua cảm xúc, vì tất cả những ân phúc của tâm linh phải được nhận lãnh bằng đức tin. Ta phải tin rằng Chúa Cha ban Thánh Linh cho đứa con cầu xin Ngài. Khi tôi cầu nguyện, tôi phải thưa trong đức tin rằng tôi đã nhận được điều tôi xin. Việc tràn đầy Thánh Linh thể hiện trong tôi. Chúng ta hãy đứng vững trong niềm tin đó. Căn cứ vào lời quyền năng của Chúa, chúng ta biết mình đã nhận được điều cầu xin. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về những gì được nghe, được nhận riêng cho mình. Chúng ta tiếp tục tin và cầu nguyện để ân phúc đã ban cho chúng ta, mà chúng ta nhận bằng lòng tin, cứ công phá và làm tràn ngập con người chúng ta. Với niềm tin, sự cảm tạ và thành tâm cầu nguyện, tâm hồn chúng ta mở ra cho Thánh Linh chiếm hữu vẹn toàn. Cầu nguyện như thế không phải chỉ là xin và hy vọng, nhưng nắm bắt lấy và hưởng được ân phúc toàn vẹn. Trong mỗi lần cầu nguyện, chúng ta nên nhớ bài học mà Chúa Cứu Thế dạy chúng ta hôm nay. Đó là, nếu có điều gì chúng ta nắm chắc trên trần gian này, thì điều đó là Chúa Cha muốn ban sự tràn đầy Thánh Linh cho mỗi chúng ta, và Ngài ưa thích ban Thần Linh của Ngài cho chúng ta. Một khi chúng ta nhận biết rằng phải tin như thế, thì mỗi ngày chúng ta xin được điều quý giá từ Thiên Thượng. Chúng ta có tự do và quyền cầu nguyện cho Thánh Linh tuôn đổ xuống hội thánh của Chúa, trên mỗi người, trên cá nhân, hay trên mọi công tác đặc biệt. Ai từng cầu nguyện như thế cho cá nhân mình, thì cũng biết cầu xin cho người khác. Cha ban Thánh Linh cho những ai cầu xin Ngài, kể cả khi người ấy cầu thay cho người khác. Lạy Cha Thánh, Ngài đã sai con Ngài xuống trần gian để giải bày Cha cho chúng con, kể cả tình yêu của Cha và những gì với tình yêu ấy ban cho chúng con. Chúng con được học biết rằng món quà cao quý nhất mà Cha muốn ban cho để trả lời cầu nguyện là Thánh Linh. Lạy Cha Thánh, chúng con đến với Cha với lời cầu xin được tràn đầy Thánh Linh. Vì ân phúc Thánh Linh đem đến là điều chúng con ao ước, không thể mô tả được. Ngài đã tuôn đổ tình thương của Cha trong tâm hồn chúng con với chính hiện diện của Ngài. Chúng con cầu mong điều ấy. Ngài hà hơi đem đến tâm trí và sự sống của Chúa Giêsu trong linh hồn chúng con, để chúng con có thể sống như Chúa Giêsu, sống trong và vì tình yêu của Chúa Cha. Chúng con cầu mong điều ấy. Ngài ban quyền năng từ Thiên Thượng cho mỗi bước chúng con đi và công việc chúng con làm. Chúng con cầu mong điều ấy. Lạy Cha Thánh, hôm nay chúng con cầu xin Cha cho chúng con được tràn đầy Thánh Linh. Lạy Cha Thánh, chúng con tin rằng Cha nghe lời chúng con cầu xin, và chúng con nhận được điều Cha ban cho bằng đức tin vào lời Cha đã hứa. Con cầu nguyện cho thính giả đang nghe những lời này, nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Thank you. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.